là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 18 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Văn Chấn thực hiện hiệu quả đề án phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn. Tiếp đó là ghi nhận huyện Văn Yên tích cực chủ động trong công tác tuyển quân năm 2019. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đã quy hoạch vùng nguyên liệu chè 11.000 ha, măng tre bát độ 3.000 ha, quế trên 30.000 ha, cây ăn quả 8.500 ha, vùng lúa hàng hóa 5.000 ha, gần 200.000 ha rừng kinh tế và khoảng 2.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai đầu tư hỗ trợ hình thành vùng sản xuất rau an toàn hơn 17 ha, có 2 ha sản xuất rau thủy canh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 12 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chứng nhận Việt Gáp cho 3 cơ sở chăn nuôi lợn, 3 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hình thành 13 chuỗi liên kết theo hình thức khép kín đã được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát kết quả thực hiện công tác quy hoạch ngành nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên lựa chọn đối tượng sản xuất có giá trị kinh tế cao, áp dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, thiết lập kênh tiêu thụ phân phối sản phẩm ổn định, dài hạn để mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm phù hợp với từng địa phương. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai các dự án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng chè, quế, cây ăn quả, vùng lúa hàng hóa và các loại cây đặc sản, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trồng rừng kết hợp chế biến gỗ, xây dựng phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm an toàn, chất lượng cao, nâng cấp cơ sở hạ tầng, sản xuất giống vật nuôi, cơ sở hạ tầng, phục vụ nuôi thủy sản tập trung và sản xuất giống thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh.
Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã và đang vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp ủng hộ giúp đỡ các hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các hộ nghèo bị ảnh hưởng do bão lũ ở huyện Văn Chấn, Văn Yên, Mù Căng Chải, trong đó phối hợp với tập đoàn Vingroup tài trợ 4.000 suất quà trị giá 2 tỷ đồng, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp tiền và các đồ dùng thiết yếu như bánh kẹo, chăn màn, quần áo và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt, tổng giá trị trên 3 tỷ đồng để giúp các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, vùng bão lũ vươn lên ổn định cuộc sống. Năm 2018, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã tổ chức trên 180 cuộc kiểm tra chuyên ngành với gần 3.600 phương tiện tham gia giao thông. Qua thanh tra kiểm tra phát hiện trên 320 tổ chức cá nhân vi phạm, ra 315 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 650 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Thanh tra Giao thông đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 37 trường hợp. Các lỗi vi phạm về chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, về bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ, giao thông nội địa, quy tắc giao thông đường bộ, điều kiện của phương tiện vận tải đường bộ, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, tải trọng của phương tiện và các hành vi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào phát triển cây ăn quả có múi ở huyện Văn Chấn phát triển khá mạnh. Cùng với mục tiêu đến năm 2020, trồng mới 1.455 hecta cam quýt theo đề án phát triển cây ăn quả có múi của huyện, thì nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện còn tự đầu tư trồng mới hàng trăm hecta. Bên cạnh việc mở rộng diện tích, huyện cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thị trường, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình anh Đỗ Quang Trọng, thôn Rịa 1, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, trồng cam quýt từ lâu, nhưng diện tích không nhiều. Bên cạnh đó, do chưa nắm được kỹ thuật nên năng suất thấp, nhận thấy các địa phương lân cận đã cùng có điều kiện đất đai, khí hậu mà trồng cam rất hiệu quả, anh đã học hỏi rút kinh nghiệm để mở rộng diện tích trồng lên 3 hecta. Với việc đầu tư đúng hướng, diện tích cam sen và cam sành của gia đình anh nhanh chóng phát triển cho thu nhập ổn định 15 tấn trên một năm. Thành công trong xây dựng mô hình, anh Trọng đã từng bước cải tạo thêm 20 hectare đất đồi rừng của gia đình để trồng cam. Đến nay, gia đình anh đang sở hữu trên 23 hectare cam quýt từ 1 đến 9 năm tuổi. Dự kiến vụ cam năm nay thu về trên 70 tấn quả. Anh Trọng chia sẻ.
Trồng là chúng ta phải chọn từ nguồn giống. Đấy, giống phải sạch bệnh này, rồi là khỏe. Thì và chúng ta phải làm trong vấn đề trước khi đặt cây giống là phải là xử lý đất, rồi là làm đất nó phải tốt thì trồng cây xuống nó khỏe. Đấy, còn cách hàng năm chăm sóc thì ví dụ như bây giờ đang thu hái xong là phải tỉa cành rồi là dọn vườn sạch sẽ. Đấy, sau đó là bón phân, đấy, bón lót trước khi vụ hoa năm tới. Thì trong cái vấn đề để cho cây đạt năng suất và an toàn thì trước tiên là cái vấn đề an toàn đó là phân hữu cơ. Đấy, thì ta phải làm phân hữu cơ tốt.
Trên thực tế, 9 xã thị trấn vùng ngoài của huyện Văn Chấn có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với phát triển cây ăn quả có múi. Tuy nhiên trước đây, việc trồng loại cây này chủ yếu tập trung tại thị trấn Nông Trường Trần Phú, xã Nghĩa Tâm và Thượng Bằng La. Các xã khác có trồng nhưng hiệu quả kém. Nguyên nhân là người trồng tự phát, việc đầu tư chăm sóc chưa đúng, kỹ thuật. Thực hiện đề án phát triển cây ăn quả có múi, huyện Văn Chấn đã phối hợp với các nhà khoa học và xã thị trấn vùng ngoài khảo sát, đánh giá đúng mức điều kiện phát triển cây cam quýt của mỗi địa phương. Trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch diện tích đất và vận động nhân dân phát triển cây ăn quả có múi theo lộ trình từng năm. Ngoài việc hỗ trợ cây giống chất lượng, huyện cũng giám sát chặt chẽ các diện tích đất được quy hoạch và hướng dẫn nhân dân trồng đúng quy trình kỹ thuật. Đến nay, huyện đã hỗ trợ cho nhân dân trồng được gần 780 hectare cam quýt các loại. Ngoài ra, nhân dân trên địa bàn huyện còn tự đầu tư hàng trăm hectare cây ăn quả có múi, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng ở địa phương. Anh Nguyễn Văn Lâm, thôn Dày 2, xã Trấn Thịnh chia sẻ.
Thì từ khi mà có cái cây cam này thì cuộc sống ở đây thì bà con là dư dả hơn một tí. Nói chung là có nhà thì người làm được nhà, mà có người thì mua được xe. Nhưng cuộc sống thì nó thật ra là có dư. Còn nếu như mà cứ làm cây chè thì bà con cứ đến hết chè là hết tiền. Nó cũng hơi vất vả cho bà con ở đây. Thế thì từ khi mà một người ở đây ấy, thì đầu tiên ấy, nếu mà để nói đầu tiên là trồng cây cam ở đây thì có tôi với lại anh Trọng ở dưới này, anh Trọng Hạnh ở dưới này. Hai anh em trồng thì bà con cũng bảo là họ trồng được chứ mình không trồng đâu. Nên khi anh em bảo thôi cứ trồng, trồng lên được 1-2 năm đầu được thu thì bà con thấy được thì họ cũng làm theo. Thì bây giờ này nếu thật mấy các anh chị là cái diện tích ở chỗ chúng tôi đây bây giờ nó rơi vào khoảng tầm độ 50 ha. Thì đã được hát, được thu thì nó rơi vào tầm độ 35 ha là được thu 2-3 năm nay.
Bên cạnh việc hỗ trợ mở rộng diện tích cam quýt tập trung, huyện Văn Chấn đã vận động nhân dân sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm. Trong đó đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm. Cùng với việc xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm cam quả Văn Chấn, huyện đã và đang đưa các sản phẩm cam quả vào bán tại các hệ thống siêu thị trong cả nước. Xây dựng các mối liên kết trong sản xuất, hỗ trợ nhân dân xây dựng các tổ hợp tác xã trồng trọt, các hợp tác xã cam, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đánh giá về tác động của đề án phát triển cây ăn quả có múi, anh Hoàng Xuân Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận cho hay.
Đối với người dân về cái cây cam này thì phải nói là có tính khả thi rất là cao. Về cái thu nhập, về cái nguồn thu của nhân dân thì thấy tăng và đời sống của nhân dân thấy là tương đối là ổn định. Báo cáo như vậy. Và đặc biệt chúng tôi thì thực hiện theo cái việc là hàng sạch, tức là chất lượng cao. Theo cái việc áp thì đã vận động tuyên truyền nhân dân và có cái lớp tập huấn để nhằm nâng cao cái ý thức đối với người dân về cách là chăm sóc cũng như là phòng trừ cái sâu bệnh cho cây cam, thì tăng cái chất lượng và không có cái hàm lượng cái chất độc.
Nhìn lại quá trình phát triển cam quýt và việc thực hiện đề án phát triển cây ăn quả có múi ở Văn Chấn, có thể thấy hiện nay cây ăn quả đang phát triển mạnh. Mặt khác, việc phát triển cam quýt không theo quy hoạch dẫn đến sản phẩm quá nhiều nên giá thành lại xuống thấp. Vấn đề đặt ra là phải quản lý quy hoạch và vận động nhân dân phát triển diện tích gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Đỗ Hữu Hòa, trưởng thôn 12, xã Tân Thịnh chia sẻ.
Sao đề nghị là bên các cơ sở tổ chức hội như hội nông dân, hội cựu chiến binh, hay làm sao kết hợp hội phụ nữ, làm sao tuyên truyền, vận động, trao đổi được cái khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân chuyên làm cây cam, người ta nắm được khoa học để người ta đảm bảo mà vừa có năng suất, vừa cái sản lượng và chất lượng sản phẩm càng ngày được càng được cao hơn nữa.
Trên cơ sở những kết quả bước đầu, huyện Văn Chấn đang tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp thực tế, phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Trước mắt, huyện tập trung khai thác hiệu quả các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ. Tập trung xây dựng vùng chuyên canh cam quýt, ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản phẩm chất lượng đồng bộ. huyện cũng huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn, đưa ra nhiều cơ chế ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp nói chung và phát triển cam quýt nói riêng. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi đã tham mưu cho huyện, đặc biệt là vấn đề trước tiên là cái thực hiện cái cơ cấu giống, làm sao các cái giống có chất lượng cao. Thứ hai nữa giải vụ ra. Thứ ba là tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm, tức là sản xuất các cái sản phẩm quả cam là nó một là an toàn về thực phẩm, thứ hai là làm theo cái chương trình Việt Gáp, xây dựng các cái mô hình Việt Gáp và xây dựng các cái hợp tác xã sản xuất cam để chúng ta có thể là tiêu thụ sản phẩm đó cho nhân dân.
Những năm qua, việc phát triển cây ăn quả có múi ở Văn Chấn đã tạo ra bước chuyển dịch đáng kể về cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cho không ít hộ dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh cây ăn quả có múi đang nở rộ ở nhiều địa phương trong cả nước, thì việc phát triển quy mô gắn với nâng cao chất lượng là yêu cầu bắt buộc mà chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn cần chú trọng thực hiện.
Quý vị vừa nghe phản ánh Văn Chấn thực hiện hiệu quả đề án phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn do phóng viên Trần Văn Thanh Hà thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2019, huyện Văn Yên đã tích cực chủ động làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nên 100% công dân trong độ tuổi có lệnh gọi của Ủy ban Nhân dân huyện đã hăng hái tham gia khám tuyển, sẵn sàng tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xã Mậu Đông, huyện Văn Yên có số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ ít và thường xuyên đi làm ăn xa. Do vậy, để hoàn thành chỉ tiêu, địa phương đã quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tuyên truyền nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng công dân và gia đình. Vừa qua, xã đã triển khai khám sơ tuyển cho 41 công dân và lựa chọn được 21 công dân đủ điều kiện khám tuyển cấp huyện. Quá trình tuyển chọn bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng luật định, nhất là các trường hợp được tạm hoãn, tạm miễn tạo sự đồng thuận của nhân dân. Ông Vũ Văn Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đảng bộ, chính quyền địa phương đã tiến hành chỉ đạo họp hội đồng nghĩa vụ quân sự, chỉ đạo xuống các cơ sở để sơ tuyển bước 1 tại cơ sở và tổ chức khám sơ tuyển tại vòng 1 tại trạm y tế, chỉ đạo để tổ chức tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự trên hệ thống đài truyền thanh của xã để cho mọi công dân nắm được và tự giác thực hiện. Chúng tôi đã phối hợp cùng với trạm y tế chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các cái phương tiện để phục vụ cho tổ khám tuyển vòng 2 tại xã đạt kết quả tốt.
Hội đồng khám sức khỏe của huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác khám tuyển, chỉ đạo 27 trạm y tế cơ sở khám sơ tuyển cho 1.375 công dân và thành lập đoàn khám tuyển cấp huyện, tổ chức khám tại 8 cụm xã cho 720 công dân. Qua đó tuyển chọn được 225 công dân đủ điều kiện về sức khỏe. Bác sĩ Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Khám sức khỏe huyện Văn Yên trao đổi.
Trung tâm Y tế đã lựa chọn những cán bộ mà có kinh nghiệm, có khả năng liên quan đến các chuyên khoa để tổ chức việc khám tuyển. Trước hết thì chúng tôi đã tập huấn cho các đơn vị của xã, các bác sĩ trực tiếp khám ở các cụm. Những cái vấn đề liên quan đến vấn đề khám tuyển và những vấn đề hay xảy ra những vấn đề khám tuyển chúng tôi cũng đã được trao đổi kỹ với các cán bộ khám tuyển. Chúng tôi cũng đã kiểm định toàn bộ máy móc thiết bị liên quan đến điện tim cũng như đến huyết áp và chúng tôi đã đưa về sở khoa học để kiểm định để cho đảm bảo độ chính xác của khám tuyển. Và quy trình khám chúng tôi rất lần lượt, bắt đầu từ khám thể lực mắt và đến khám các chuyên khoa khác. Tuy nhiên, riêng đối với khám các chuyên khoa liên quan đến tim mạch, liên quan mạch, nhiệt độ huyết áp thì nó cũng rất khó khăn trong cái vấn đề mà chúng tôi phải khám đi khám lại rất nhiều lần.
Năm 2019, huyện Văn Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao tuyển chọn và gọi 155 công dân nhập ngũ, bàn giao cho các đơn vị quân đội và công an. Cấp ủy chính quyền địa phương đã sớm ra chỉ thị, quyết định giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ cho các xã thị trấn và kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, kiểm tra, giúp đỡ địa phương và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng công dân nhập ngũ, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác tuyển quân với chủ trương tuyển người nào chắc người đó, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn quân nhân dự bị và tạo nguồn cán bộ cơ sở. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Văn Yên khẳng định.
Ngay từ đầu năm chúng tôi đã chỉ đạo chung là đã kiện toàn lại hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, từ cấp huyện đến cơ sở, gồm những theo đúng quy định chung và giả soát lại cái danh sách đăng ký của dự bị, đăng ký độ tuổi trong độ tuổi của tất cả các đối tượng ở trên địa bàn 27 xã thị trấn. Chúng tôi giao nhiệm vụ cho cơ quan thường trực hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đó là ban thường trực huyện, tham mưu rất là tốt, kịp thời, chính xác và các cái nội dung để chuẩn bị cho công tác tuyển quân. Cái thứ ba là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, đặc biệt là ngành y tế tổ chức khám sức khỏe cho các cái khu dân cư để các cháu, các em không phải đi lại nhiều và vất vả ở những địa bàn khó khăn, mà đi khám để đảm bảo thời gian để cho còn tiếp tục công việc ở địa phương, để mà tạo ra cái không khí hết sức là phấn khởi, không có gì gò ép cả đối với các đối tượng của mình. Và làm tốt công tác tuyên truyền, vẫn là công tác tuyên truyền từ gia đình, các đoàn thể đến xã hội, là thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự và là cái vinh dự bảo vệ tổ quốc.
Với những chủ trương, biện pháp tích cực, hiệu quả, đến nay huyện Văn Yên đã hoàn thành công tác khám tuyển, chuẩn bị tổ chức rà soát chất lượng, chốt hồ sơ công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2019, với quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao.
Quý vị vừa nghe ghi nhận huyện Văn Yên tích cực chủ động trong công tác tuyển quân năm 2019. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Đường Trường Sơn Nhớ Bác do ca sĩ Việt Hoàn thể hiện.
Đến Trường Sơn trong nhìn thấy cảnh về quê như vẽ bâng khuâng, chúng cháu nghĩ bác như đã đến nơi này. Ơi đêm Trường Sơn nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Bắc Bó suối về đây ngân nga. Đêm Trường Sơn vẫn thấy mùa trăng ngàn xưa, tỏa ngàn hương thương nhớ bâng khuâng, chúng cháu thấy bác như đang đứng nơi này. Ơi đêm Trường Sơn nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Bắc Bó suối về đây ngân nga. Âm vang Trường Sơn, âm vang Trường Sơn, rừng Trường Sơn mang bóng hình của ma, đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước, con đường của ba nhìn trăng nhìn cây cảnh về khuya như vẽ bâng khuâng, chúng cháu nghĩ bác như đã đến nơi này. Ơi đêm Trường Sơn nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Bắc Bó suối về đây. Âm vang Trường Sơn, âm vang Trường Sơn, rừng Trường Sơn mang bóng hình của bác, đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước, con đường của bác mới đi qua.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái được thành lập vào tháng 8 năm 2016 trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị trực thuộc Sở Y tế là Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội và Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh. Đến nay, sau hơn 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm đã ổn định tổ chức bộ máy, nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Đoàn Mến Nguyễn Hà.
Với chức năng chính là chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng, phòng chống bệnh xã hội, khám phát hiện điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế theo quy định. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh có 14 khoa phòng chuyên môn phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và 2 đơn vị trực thuộc trung tâm là cơ sở điều trị methadone và cơ sở điều trị phong. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong những năm trở lại đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái tương đối ổn định, không có dịch lớn xảy ra. Các ổ dịch nhỏ rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố được kiểm soát chặt chẽ, không để kéo dài và lan rộng.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Tập thể cán bộ khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm xác định rõ công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, ngay từ cuối năm 2017, để chúng tôi đã tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm và Sở Y tế trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2018 và phối hợp với cơ quan thông tin báo chí địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông đến tất cả các cấp các ngành và người dân để hiểu, nâng cao cái vai trò trách nhiệm trong việc tham gia phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành thì để tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm và Sở Y tế ban hành kế hoạch văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo mùa như là mùa đông xuân, mùa hè thu để phòng chống bệnh dại, tiêm tay chân miệng, vân vân để chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện. Và thứ ba, để tham mưu cho và ban hành cái kế hoạch tiêm chủng mở rộng của tỉnh, giao chỉ tiêu cụ thể đến tận xã phường, chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn đẩy mạnh cái việc tiêm vaccine phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng để phòng các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đạt tỷ lệ 98,5% cho trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo quy mô xã.
Bên cạnh đó, công tác tiêm chủng mở rộng đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt trên 98%. Các chỉ tiêu tiêm chủng về viêm gan B sơ sinh tại bệnh viện, uốn ván, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản đều đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Cùng với đó, Trung tâm đã chú trọng đến công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả, nhất là việc tiêm vaccine đầy đủ.
Chị Phạm Thị Tươi, người dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Như là theo tôi nghĩ là chúng ta nên đến các trung tâm cơ sở y tế tiêm chủng để tiêm phòng các bệnh như bệnh dại, rồi là một số các bệnh cho trẻ em. Đấy, như là bệnh cúm hoặc là những cái vi khuẩn rota và một số các cái loại vaccine khác để phòng chống các bệnh sau này mình nó hạn chế đi, thì mình sau này nó để cho nó hỗ trợ cho cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó được tốt hơn.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái là một trong 7 tỉnh đầu tiên được Bộ Y tế lựa chọn triển khai tiêm vaccine Combo 5 thay thế vaccine Quinvasem quy mô nhỏ trước khi triển khai mở rộng trong toàn quốc. Với vai trò là đầu mối triển khai thực hiện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai công tác tiêm phòng vaccine thay thế tới các cơ sở y tế trong toàn tỉnh. Qua giả soát đã có 700 trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 3 tháng tuổi được tiêm vaccine. Sau tiêm chủng chỉ ghi nhận một số phản ứng thông thường như đau, quầng đỏ, sốt, không có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. Ngoài ra, trung tâm còn đảm bảo cung ứng đủ vaccine, vật tư cho tuyến y tế cơ sở để triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời tăng cường giám sát, hỗ trợ, cũng như đôn đốc các cơ sở y tế tuyến dưới, tiêm vét toàn bộ các đối tượng hoãn tiêm hoặc bỏ sót, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác tiêm chủng.
Ông Trần Minh Sâm, trưởng khoa phòng chống bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho hay.
Kết hợp giữa Trung tâm Y tế và khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái này thì là nói chung về đây thì các đồng chí rất tạo điều kiện. Đấy, về thứ nhất là về cái lượng cũng như là cái chất lượng thuốc này, hay là về cái bảo quản vaccine này, hay về cái, những cái ví dụ như ở trên tuyến huyện mà còn thiếu cái gì thì mà chúng tôi kiến nghị thì các đồng chí đáp ứng hết. Có thuận lợi cho tuyến huyện là tôi về đây là không phải đợi chờ lâu để lấy thuốc là một là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thuốc đảm bảo về chất lượng, đấy, về để bọn tôi triển khai đến như Văn Yên là 27 xã thị trấn trong toàn huyện.
Với mục tiêu phát triển khoa học làm trọng tâm, thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã đầu tư trang thiết bị, mở rộng các kỹ thuật mới, ứng dụng kỹ thuật cao đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế trong công tác xét nghiệm phòng chống dịch, xét nghiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2018, Trung tâm đã triển khai mở rộng 14 chỉ tiêu xét nghiệm trong thực phẩm chức năng, góp phần kiểm soát chất lượng trong công tác thanh tra kiểm tra, đảm bảo sản phẩm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, các chỉ tiêu xét nghiệm về đường hóa học, phẩm màu, kháng sinh, chất bảo quản trong thực phẩm cũng được chú trọng triển khai thành công.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Khoa chúng tôi thì cũng không ngừng phát triển các cái kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và đảm bảo đúng theo cái chuẩn quốc tế. Thì trong cái năm 2018 thì cũng được cái sự hỗ trợ của dự án vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh thì cái máy sấp ký lỏng hiệu năng cao đã đáp ứng rất tốt trong công tác mở rộng các cái chỉ tiêu mới của khoa. Và từ tháng 11 năm 2018 thì chúng tôi bắt đầu tiến hành mở rộng các cái chỉ tiêu, 14 chỉ tiêu theo cái nhóm thực phẩm chức năng. Như là vitamin A, B1, B6, B12, glucosamin và 6 cái loại corticoid, v.v. Với cái mục đích là nhằm góp phần vào cái công tác kiểm soát chất lượng trong công tác thanh tra, kiểm tra, phục vụ cho người dân được nhận cái sản phẩm tốt nhất. Và ngoài đó thì cái mục tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là hàng đầu. Chúng tôi đã cũng mở rộng thêm các cái chỉ tiêu, ví dụ như là kháng sinh trong thực phẩm, các cái chất bảo quản, đường hóa học cũng đã được trọng tâm và triển khai cũng rất thành công trên cái hệ thống máy HPLC. Và cũng dự kiến đến tháng 9 năm 2019 thì sẽ nâng cái số chỉ tiêu xét nghiệm đạt chuẩn ISO 17025-2017 lên 70 chỉ tiêu.
Trước diễn biến phức tạp của dịch HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai công tác truyền thông giám sát điều trị dự phòng lây nhiễm và các chương trình can thiệp giảm tác hại nhằm khống chế và đẩy lùi đại dịch nguy hiểm này. Hiện tại, toàn tỉnh Yên Bái có 8 cơ sở điều trị methadone ở các địa phương có tỷ lệ cao với trên 1.000 bệnh nhân đang được điều trị, 13 cơ sở điều trị ARV và 27 điểm cấp phát thuốc tại các xã phường. Trong năm 2018, Trung tâm đã cấp phát trên 324.000 bơm kim tiêm, trên 47.800 bao cao su cho các đối tượng có nguy cơ cao. Ngoài ra, công tác y tế trường học, công tác dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây nhiễm, phòng chống các bệnh về mắt, phòng chống phong và các bệnh da liễu cũng được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chú trọng.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Năm 2018, trong cái điều kiện còn có một số những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và vẫn còn thiếu về biên chế cán bộ. Nhưng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã có nhiều cái cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao và có một số cái hoạt động chính nổi bật như sau. Thứ nhất là Trung tâm đã chủ động triển khai các cái hoạt động giám sát phòng chống dịch bệnh và trong năm không phát hiện các cái ca bệnh cũng như là các cái ổ dịch bệnh nguy hiểm. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các cái hoạt động chuyên môn về lĩnh vực kiểm soát bệnh tật như là về công tác phòng chống dịch, công tác xét nghiệm, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động và tiếp tục triển khai tiêm vaccine Combify thay thế vaccine Quinvaxem trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng và triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi Rubella cho trẻ em từ 1 đến 5 tuổi theo kế hoạch của tỉnh và cũng phải đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn trong tiêm chủng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hoàn thành các cái chỉ tiêu kế hoạch, các cái chương trình mục tiêu y tế, dân số. Và ngoài ra thì tiếp tục tham mưu thực hiện củng cố cơ sở vật chất của đơn vị, tiếp tục đầu tư về trang thiết bị phục vụ cho công tác xét nghiệm phòng chống dịch, xét nghiệm về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý sức khỏe người lao động và phát triển các cái chỉ tiêu về xét nghiệm theo cái tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025 và ISO 15189 vân vân, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát bệnh tật trên địa bàn toàn tỉnh.
Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, trang thiết bị, thiếu hụt vaccine, song với sự nỗ lực chung sức đồng lòng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chức năng phòng chống dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm trên địa bàn, chung tay cùng ngành y tế tỉnh Yên Bái nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.